hành động.
Ông chài ngồi đầu mũi thuyền hát:
nước chảy thủy triều nước đi mô, lúc lên lúc khắp lúc khô, khô rồi trăm khúc sông, khúc lỡ khúc bồi, khúc lỡ thành vực, khúc bồi thành sông, ngòi sông lớn, ngọn sông con. Nước ở ngoài biển, nước luôn vô đồng, trăm năm kể hết sông cùng, lý ngư còn đợi bên sông hững hờ.
Cái đầu heo bùi cán: tuyệt, tuyệt đa ông chài. Cái đầu chuột nhắt gật gù: hay thiệt, không ngờ ông chài lại là thi nhân. Ông chài: dạ, các thầy xá cho, tôi đã nói là có xuống đò thưởng trăng thì mới thấy thú. Bậc lưu linh nho giả như các thầy khi đã nhậu thì hứng hẳn đầy trời. Đúng là thi hứng đầy trời mà tửu nhập cũng đã tràn trề rồi đó ta. Hắn hát khách kiểu ba hột, giai hề trong tuồng, rượu bọt ngon, con gái tốt đẹp sang cống sang hồ, cống sang xê, anh hùng như vậy xưa nay mới tài. Ông chài: vậy mà mới hát chứ chưa làm thơ. Cả đầu heo, cả đầu chuột đưa tay vỗ đốt đốt vào đùi: đúng, chưa làm thơ, đã nhậm sẩu thì phải có thi. Đầu heo ngẩng lên trời tìm thi hứng, tìm mãi chưa thấy, nhìn xuống vẫn không, nhìn ra mũi thuyền thấy Khánh đang ngồi chồm hổm với rổ đậu phộng rang, liền chỉ tay nói: thằng nhỏ, qua đã bảo ở trên đó coi nhà, sao lại xuống đây? Bà Khánh vội đáp: dạ, thấy các quan vui rượu say thơ. Bà Khánh cốt đảo chữ, còn đoán chắc hết thịt gà xé phay và cá chiên, ắt phải đến đậu phộng nên còn xuống. Trên đó còn thằng Tư rồi ạ. Đầu chuột nhắc lắc, giọng nhè nhè kiểu ngấm men: của đó dám chạy đằng trời, chỉ có thằng Thiên Độn Thổ. Được, đưa phá xa đây, đưa hết rồi lên ngay. Tiền quan trả hậu sẽ có thưởng. Đầu heo: mau lên, ngồi chồm hổm như cóc vậy mày. Đầu chuột nhắt reo to, gục đầu trước ngực, cố gượng lên: như cóc, 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 ta làm thơ con cóc. Hay, hay, con cóc, thơ con cóc. Nào, ê à, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy ra. Đầu heo thú vị là mình đã mở đầu, vô luôn cả tô rượu. Đầu chuột nhắt cũng vô luôn tô của mình để lấy thi hứng. Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô. Đầu heo tiếp ngay: con cóc nhảy vô, con cóc nhảy ra. Đầu chuột nhắt ngấm say: con cóc nhảy ra, con cóc nhảy đi. Đầu heo say mềm: thằng ôn dịch, con cóc nhảy đi thì đi đâu? Phải nói là... Chính lúc ấy, ông chài quơ một bao vải trong góc thuyền, bà Khánh tung một bao vải trong thùng phá xa ra. Cả đầu heo, đầu chuột nhắt bị nhét vẽ vào miệng, dây gai trói gô lại và nằm lọt trong cái túi vải đã buộc túm. Tiếng ông chài thắp mấy nén hương rồi khấn: chúng nó tội ác tày trời, xin ông bà Hà Bá xá tội cho chúng tôi. Ông nói với bà Khánh: mau lên con, sao tụi trên đó xuống chậm vậy? Từ trong một bụi rậm, bóng hai cô gái theo Tư Dần chạy xuống thuyền, rồi đến chiểu, ông chài đón họ vào khoang. Tất cả chui vào ép kín, hai cô bé nép người một bên khoang run cầm cập, thở không ra hơi, chiểu và Dần cũng run không kém. Bà Khánh giúp ông chài đẩy thuyền chèo nhanh từ lòng rạch ra sông Bến Nghé. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nguyễn Đình Chiểu: vậy là tụi gian ác này sẽ bị ông chài cho tiêu bao như chính chúng đã tiêu bao những người lương thiện trước đây. Đúng là ác quả ác báo. Chiểu rùng mình.
Oh.
chiều về đến nhà trời đã khuya, tưởng mẹ ngủ rồi. Mẹ ngồi đó bên cây đèn dầu phộng, tay đang đơm mũi kim trên tấm áo rách dai của bé Thục. Tấm áo của bé Thục rách dai, Chiểu biết nó đã tập giá, nhưng đường chỉ như rắn lượn lại nhăn nhúm, nên mẹ đã thức tháo chỉ ra vá lại cho con. Chiểu lặng người khi thấy trên bàn phần cơm tối của Chiểu mẹ vẫn để dành. Cơm ủ nóng trong cái muỗng nang, một tô canh và một dĩa cá hay tép rang gì đó. Ôi mẹ, vậy mà trên đường về Chiểu đã tính trốn mẹ, nếu mẹ đi ngủ cùng các em rồi. Hay mẹ vẫn ngồi đó chờ Chiểu? Chắc từ chập tối ở ngoài chợ về, không thấy Chiểu, mẹ đã nóng lòng ra vô ngóng Chiểu. Cả con Thục con Nữ nữa, Chiểu đã vắng nhà không kịp xin phép mẹ, không báo cho các em hay. Lỗi Chiểu thật nặng. Ý định lên giường nằm, giờ ngủ say, sáng mai ắt mẹ sẽ nguôi giận tiêu tan trong đầu Chiểu. Chiểu đứng khuất trong bóng đèn một lát, rồi hít hơi vô ngực lấy can đảm, bước đến bên mẹ. Thưa má, bà Thiệt nhìn con ngạc nhiên, dường như bà đã biết Chiểu về từ lúc nãy. Bà dõi theo mọi cử chỉ của Chiểu, tuy tay vẫn lần đường kim trên tấm áo của bé Thục. Song có thật thế không? Chiểu không gợn lên trong đầu ý nghĩ đó, mà chỉ biết mình có lỗi. Con đi với thằng Tư. Chiểu không nói hết câu, chờ đợi sự giận dữ của mẹ. Bà Thiệt ngừng tay khâu, giọng nhẹ nhàng. Con đi ăn cơm đi kẻo nguội, khuya rồi. Mẹ, Chiểu muốn òa lên khóc, kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện, nhận lỗi. Nhưng Chiểu nghẹn lời không thốt lên được tiếng nào. Mẹ, rồi như để chuộc lòng thương kia của mẹ đối với mình, Chiểu đến nằm sấp trên phản chờ mẹ đánh đòn. Bà Thiệt ngạc nhiên nhìn cử chỉ của con trai. Bà xếp tấm áo đang giá dở và kim chỉ vào muỗng nang, rồi đứng dậy đến bên bàn dọn cơm. Bà nhìn Chiểu nằm dài trên phản, bỗng bật tiếng cười bao dung. Thôi đừng làm cái trò đó nữa, vậy ăn cơm rồi đi ngủ con. Lớn rồi không để mẹ phải nói nhiều. Lại đi với thằng Tư hả? Có thằng Ba Khánh không? Thưa má có. Vậy là được rồi, má tưởng con đi với đứa khác. Chiểu khóc nấc lên. Vậy là mẹ tin Chiểu, tin bạn Chiểu. Mà tin đây là điều chính, tin hành động đúng của Chiểu cũng như bạn Chiểu. Dù mẹ không biết và không muốn hỏi về việc Chiểu hay bạn Chiểu đã làm. Ôi lòng tin mà mẹ đã hằng dạy cho Chiểu, cha Chiểu đã thường nhắc cho Chiểu, nhân nghĩa và lòng tin. Mắt Chiểu nhòa lệ. Chuyện đã xảy ra thế đó, chuyện cứu hai cô gái. Chiểu nằm ngủ mà không thể nhắm mắt ngay được. Vậy là hồi chiều, Chiểu đã cùng Ba Khánh và Tư Dần đi xuống phía chợ quán. Hồi xưa chợ quán Tân Kiển còn nhiều lau lách và bụi rậm mọc chen quãng với khu dân cư ở đông đúc. Cái xóm lò bò, nhà lá ở cách quãng giữa những vùng đất trũng, cây cối tùm. Người lương thiện chẳng ai muốn léo hánh tới đó. Chịu nhớ lời mẹ kể như vậy. Đó là dạo đầu năm Canh Dần 1771 thì phải, năm con cọp lại có cọp dữ về phá rối dân vui chơi mấy ngày Tết. Ôi hồi đó nghe nói vùng Tân Kiển vui lắm, nhất là ghe thuyền vô đậu ở mấy cái bến xung quanh, lại là nơi kênh rạch chằng chịt, nên Tết đến người đông như hội. Nè, bây giờ không còn chứ, hồi đó môn đánh đu nhiều kiểu đẹp lắm, đu tiên này, đu bầu hay đu nhúng này, lại có cả đu lộn nữa. Những đu này nguy hiểm lắm. Chịu cũng muốn hỏi về đu, nghe lạ tai và chưa từng thấy, nhưng trong bụng đang tò mò chuyện ông 30 về thăm Tân Kiển đúng cái Tết năm Dần nào đó, nên hỏi chen qua lời mẹ kể. Vậy ông cọp về Tân Kiển ra sao má? Bà Thiệt cười nhìn con đáp. Ủa, má kể con cà ra con kê mất, chuyện cọp phải không? Má cũng nghe ông ngoại kể lại thôi. Cọp về giữa ban ngày khi mọi người đang vui chơi ngày Tết. Cọp thường từ Cần Giuộc về, có khi từ rừng sát. Ông 30 cứ đủng đỉnh vô một nhà dân phía dưới chợ Tân Kiển. Mọi người hết hồn, toàn khu náo động cả lên. Lính ở đồn dinh gần đó đến dây đánh ổng không nổi, ổng càng hung dữ. Vừa lúc ấy có hai thầy trò nhà sư đi qua Tân Kiển. Các sư sãi xưa thường biết võ, giỏi gồng. Hai nhà sư đã không sợ nguy hiểm, bằng tay không xông vào đánh cọp cứu dân. Rủi thay, khi giết được cọp thì sư thầy cũng bị thương nặng tắt thở. Theo mẹ nói thì vùng này trù phú lắm, vậy mà khi chịu xuống vùng chợ quán Tân Kiển theo Tư Dần thì sao trông có vẻ tiêu điều vắng vẻ. Hẳn đâu chỉ mấy tháng nay, quân Chiêu An của cánh tiền quân điều khiển Nguyễn Văn Trắm đã làm thay đổi cuộc sống của vùng sông rạch này. Cả vùng Tân Triêm, Cầu Kho, Cầu Muối cũng có nhiều người bỏ nhà cửa tìm nơi lánh nạn, nhưng không thấy vắng vẻ như ở đây. Cây cối bắt đầu mọc tùm ở một vài nơi đất trũng. Từ cầu Học Vô, phía làng Bình Yên trước đây, dân cư sống bằng nghề đổ chát với ghe cửa và thuyền buồm từ Huế chảy vô Nam, không còn ồn ào tấp nập như xưa nữa. Chịu bỗng xôn xao nhớ đến cha, không biết bây giờ ở đâu, thuyền ra Huế đậu ở đâu, phía ngã bảy sông hay tận ngoài Bình Thuận. Chịu đi mà lòng vẫn băn khoăn, e theo bọn Tư Dần, Ba Khánh làm chuyện bậy mất. Đang mãi nghĩ thì Ba Khánh từ một con hẻm phía thôn Phú Hội chạy ra. Mau lên anh hai, ông chài đã chiên cá rán và luộc gà xong rồi. Ổng lên nhà lão Trư, Bùi Cán thì vừa đúng tên đầu chuột họ Hoàng đến. Vậy là ông tán khéo mời chúng xuống thuyền nhậm sẩu. Thấy qua sớ tới, hai thằng mừng quýnh nhờ qua coi nhà rồi xuống thuyền nhậu ngay. Chịu chưa tin hẳn, từ nhà đó xuống bến xa không? Nói cái gì vậy? Thằng Tư chưa dẫn hai Chịu đến coi trước à? Chịu lắc đầu, gần thôi. Từ nhà hắn ra bến đúng 100 bước. Cậu đếm bước à? Không, án chừng như vậy mà. Ba Khánh cười chữa lỗi. Nhưng mà lẹ lên, thằng Tư đang mong. Trời vừa tối, trong nhà Bùi Cán chỉ thắp một cây đèn lù mù. Nhà tưởng như vắng người. Lúc Chiểu và Ba Khánh lách cửa vào thì Tư Dần từ một lùm cây bên cạnh cũng chạy tới. Mọi việc đều đã ổn. Ba Khánh đã nói trước cho hai cô gái hay, nên khi thấy Ba Khánh vô nhà thì hai cô gái đã từ buồng giam ra. Chiểu nhìn hai cô gái qua ánh đèn, trông lớn hơn Chiểu và Tư Dần. Một cô cao, ăn bận sang hơn, đồ lụa. Một cô thấp, nhỏ tuổi hơn, bận đồ bà ba đen. Lần đầu sát mặt với con gái, Chiểu đâm ra mắc cỡ, đứng ngay ra. Ba Khánh la, trời đất, việc gấp, lẹ lên. Té ra mọi việc Ba Khánh và Tư Dần đã thu xếp xong xuôi cả, từ việc phá cửa buồng giam đến việc cởi trói cho hai cô gái được tự do. Trước cái chết được cứu thoát, hai cô gái bỗng trở nên bạo dạn hẳn. Hai cô bám sát theo Tư Dần, còn Chiểu đi sau coi chừng động tĩnh. Cả bọn men theo các bụi cây, lội bừa lên các vũng nước bẩn mà đêm tối không thấy được. Đến chỗ hẹn, Ba Khánh xuống bến. Té ra cũng gần như Ba Khánh nói. Từ chỗ nấp, Chiểu có thể nhìn được ra thuyền của ông chài. Và qua ánh đèn, Chiểu thấy rõ bọn Bùi Cán và Hoàng Thái Giang không có Đinh Lư, việc tưởng như khó té ra lại gọn. Cái chính là bọn đầu heo đầu chuột hám ăn, mê nhậm sẩu nhậm xà. Tuy nhiên, Chiểu vẫn sợ, Chiểu ngồi thụp xuống bên Tư Dần thì thầm. Nè! Tư Dần ấy nhẹ người, ý chừng bảo im. Chiểu thấy Tư Dần cũng run. Còn hai cô gái, họ ngồi ém gọn trong bụi lát, hẳn cũng sợ. Tiếng một cô, chị hai, tiếng cô kia xuyệt miệng. À, hai cô gái, một là Hai, một là Út, một là Đầu, một là Cuối. Mặt họ bỗng có đèn hiệu ở dưới thuyền, vậy là xong. Tư Dần chạy trước hai cô gái rồi đến Chiểu, và thuyền đã lách khỏi bến, theo con rạch ra sông Bến Nghé. Ghe thuyền đôi bên bờ rạch nhiều cái không thắp đèn. Có thuyền thấy ông chài đi qua, hỏi vọng sang mấy câu, té ra bạn chung dạng chung bến. Ông chài và ba Khánh đẩy sào, tiếng ông chài hát: Anh đi ghe cá trảng lường, từ trên Gia Định xuống giường thăm em. Giọng ông nhẹ nhẹ như chuyện hát hò bình thường khi đưa thuyền đi để người ta không chú ý. Ông toàn hát nghịch: Cắt kè đẻ bọng cây cùi, cúi đầu lại mẹ làm xuôi cho gần. Rồi lại đổi giọng: Sông sâu nước chảy làm dày, ai xuôi em đến chốn này gặp anh. Đến cầu kho, thuyền rẽ nước đi ven bờ. Tư Dần bỗng đứng lên giục Chiểu: Về! Và không chào ai, cũng không hỏi ai cả, Tư Dần ra mạn thuyền rồi nhảy lên bến mất hút. Chiểu ngỡ ngàng không hiểu gì, nhưng thấy Tư Dần lệnh cho tiếng về, đoán có lẽ ông chài đã dặn kỹ với bọn Tư Dần Ba Khánh rồi, nên Chiểu cũng vội theo Tư Dần nhảy lên bến, theo đường đã quen mò về nhà. Đó là lúc mẹ đang ngồi bên cây đèn thắp dầu phụng giá áo cho con Thục. Chiểu vẫn không ngủ được, ông chài và Ba Khánh đưa hai cô gái kia đi đâu, bữa sau sẽ hỏi. Còn hai tên bị trói ké, bỏ vô bao tải thì sao? Hẳn ông chài không thể tha mạng cho chúng được. Nếu tha mạng, chúng sống sẽ lùng ra ông, lùng ra Ba Khánh, Tư Dần và cả Chiểu nữa. Mọi việc sẽ... mà ông chài đã thắp hương khấn rồi. Ôi, lại kêu bao, đã nhét chúng vô bao đưa ra sông Bến Nghé, thì cái việc duy nhất phải làm có thể là tiêu bao cái bọn ác ôn đó. Trước đến nay, chúng đã giết biết bao nhiêu mạng người vô tội. Tên trùm bối Ba Cụm kia, tên tay chân đắc lực của tướng cướp Nguyễn Văn Ngữ kia hẳn xứng đáng với bản án tiêu bao của ông chài. Còn hai cô gái, ồ, cứ hỏi bà Khánh sẽ biết. Giấc ngủ chập chờn, Chiểu như vẫn nghe tiếng hát ông chài từ đâu văng vẳng tới.